Hôm qua các vị còn nghe rõ không? Hôm qua cảm ơn. Hôm qua thì đang giải mấy chỗ mà chúng tôi cho là quan trọng đó, thì lại bị gián đoạn, tức là cái vị thánh Tu Đà Quờn á không có còn thân kiến hoài nghi, qua giải thích cái phần đó rồi, cũng không còn cái bỏn xẻn về ghen tị rồi trong cái phần đó chúng tôi mới giảng thêm trong chánh tạng nè, tức là vì đó không cái còn cái cư xử theo bốn cái pháp thiên vị. Thiên vị tiếng Pali gọi là Agati, là thiên vị vị thương. Tâm đây để là cho tham dục á, ác nghiệp làm cho tham dục và làm cho sân hận, làm cho ngu si, làm cho sợ hãi. Thì cái thánh đệ tử đây tức là từ từ cái tu từ Tu Đà Quờn trở lên nha, không còn mắc từ bốn pháp thiên vị. Bốn pháp thiên vị vì thương, vì tham gọi là chanh chanh đai cái tí, còn vì ghét, vì sân á, gọi là đô sai gấp tí, rồi vì sợ là phá giai gấp tí, rồi vì tham mà sân vì si ấy, si là mô hai gấp tí, rồi còn vì sợ là phá giai gấp tí, bốn cái đó, bốn cái rất là quan trọng. Mình á, trong đời sống mình á, mình là người phàm á, quý vị nghĩ kỹ đi coi, từ từ bé cho đến lúc mình già mình chết, thường mình hành xử theo bốn cái thứ tình cảm, bốn thứ cảm xúc này nè. Tức là có những cái việc người mình ghét cái làm nó không có được, nhưng mà người mình thương thì đó ok, đó là một. Hoặc là cái vật đó lẽ ra mình phải chia đều cho mọi người, nhưng mà mình lại chỉ cho người thân của mình, người mình thương thôi, còn người mình ghét mình không có cho. Ví dụ như vậy thì như vậy đó gọi là hoặc gọi là hành động hành xử theo cái sự chi phối của tham, của sân, của si, của cái mình sợ cái người đó quá, mình cũng chiều họ, cái đó không có được, mà mình thì hành xử theo pháp. Hôm qua chúng tôi có nói ba hạng người trên đời. Hạng thứ nhất là Atta Tipatthiya, là lấy mình làm trọng, lấy cảm xúc vui buồn thích ghét của mình á làm trọng, lấy đó làm cái nền để mà hành động. Cái hạng thứ hai đó Loka Tipatthiya, tức là lấy cái dư luận, lấy cái tiếng đời làm trọng, tức là tốt xấu chưa biết, chỉ biết là mình làm việc theo căn cứ theo cái tiếng đời thôi. Rồi cái hạng thứ ba nó gọi là Dhamma Tipatthiya, tức là không lấy cảm xúc của bản thân làm trọng, không lấy cái tiếng đời dư luận làm trọng, mà lấy cái tinh thần chánh pháp làm trọng. Ba hạng người như vậy đó. Thì cái hạng thứ ba đó thì nó gọi là người không mắc vào bốn cái pháp thiên vị, nhớ nha. Còn mà hành xử mà dựa vào bốn pháp thiên vị này là con đường đi xuống, con đường sa đọa. Thì ở đây vì giảng cho một người cư sĩ, cho nên cái chữ ác nghiệp ở đây đó là nhằm chỉ cho những cái căn bản thô thiển của người đời thôi, đó là không có sát sinh, không có trộm cắp, tà dâm, nói dối, chỉ lấy cái bốn cái căn bản của người cư sĩ thôi. Thì qua tôi nhớ tôi đang giảng nửa chừng tới chỗ này, không sát sinh ở đây á, nói riêng mà giữ giới nói chung không phải là mình không phạm là gọi là giữ giới, mà giới là cái khả năng giữ mình, khả năng giữ mình trước những cái cám dỗ và thử thách, thì cái đó mới gọi là giới. Thì bốn cái gọi là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nó cũng y như vậy. Một đứa bé nó còn nhỏ quá, nó mới 2 tuổi 3 tuổi thì làm sao mà nó phạm giới được. Điều đó có nghĩa là không làm bậy chưa chắc là giữ giới, mà giữ giới đây có nghĩa là mình cố ý không làm bậy, cái đó mới gọi là giữ giới. Các vị còn nghe không? Alo. Đã. Đã rồi, nhớ nha, không làm bậy chưa chắc là giữ giới, mà giữ giới là sự cố ý không làm bậy. Hai cái này quý vị làm ơn nhớ giùm, hai cái này nó khác nhau xa lắc à. Không làm bậy nó khác, mà không cố ý làm bậy nó khác xa lắc, khác xa dữ lắm nha. Tôi không sát sanh là vì tôi thương chúng sanh, vì tôi biết ai cũng ham sống sợ chết. Khi mà tôi giết một cái con gì đó thì tôi biết rằng là có thể là tôi sẽ để lại cái nỗi đau, mất mát tình thân cho ai đó, cho cái con nào đó. Thí dụ tôi giết con chim mẹ thì đêm nay đó, trong cái tổ chim đêm nay nó chim mẹ không về nữa, thì mấy con chim con làm sao nó sống đây? Nếu tôi giết nhầm chim mái thì con chim trống nó còn lại nó sẽ sống làm sao đây? Thậm chí có những cái loài đó nó thủy chung lắm, như con thiên nga ở bên bên châu Âu đó. Khi quý vị mà giết con trống thì con mái suốt đời ở vậy đợi chờ, không có tìm thêm con trống khác. Mà khi mà giết con mái thì con trống nó cũng ở vậy, nó cô đơn, nó lẻ loi, nó quạnh hiu một đời, nó không có tìm thêm cái con mái khác. Nó đã cùng trường hợp nó còn tan thương nữa. Cho nên trong chú giải mới nói cái giới sắc xâm đó, nó để là nhiều quả báo kinh hoàng lắm. Nặng á, thì đi địa ngục, sa đọa là ngạ quỷ. Nhiều người Phật tử học kinh lơ mơ tưởng ngạ quỷ là nghiệp bổn sẻn, sai bét nha, tôi phải xác định nó là sai bét. Nghiệp bổn sẻn nó là một trong một tỷ ác nghiệp để làm ngạ quỷ nha. Bổn sẻn này phải ghi bổn, bây giờ tôi không ghi bổn sẻn, tôi ghi bụng xỉn. Bụng xỉn là một nha, là một trên một tỷ cái ác nghiệp mà dẫn xâm ngạ quỷ nha, chứ không phải là không phải là chỉ có mê bổn sẻn không. Mình sát sanh, mình trộm cắp, tà dâm, thậm chí trong chú giải nó là tham quan ô lại, gian thương trọc phú, sống bằng xương máu người khác, cường hào ác bá, cũng là con đường dẫn đến ngạ quỷ. Nặng là đi địa ngục, mà nhẹ thì là ngạ quỷ nha. Cho nên nó là nhiều cái loại, nhiều cái nghiệp để sanh là ngạ quỷ lắm. Cho nên là cái nghiệp sát sanh á, nó cũng vậy. Nhẹ nặng đi địa ngục, còn nhẹ đó là làm ngạ quỷ, bị các hình phạt, gọi là hình phạt tự có. Là sao? Hình phạt tự có là không ai hành hạ mình hết, mà tự nhiên là mình đi đâu cũng bị lửa nó cháy, đi đâu cũng có mấy cái búa nó cứ đi theo, nó cứ gõ đầu mình hoài đó. Đi đâu cũng bị chim chóc nó rượt đuổi để mà nó mổ, đi đâu cũng bị gai, có những cái mũi gai tự nhiên ở trong thân thể mình nó cứ mọc gai ra, nó mọc ở đâu đau tới đó. Nhớ cái đó, cái nghiệp cho ngạ quỷ nó nhiều lắm, không phải nhiều mà là vô số. Thì khi mình sát sanh, mình sẽ sanh ra, mình gặp nhiều cảnh. Một là mình bị tàn tật, bị bệnh hoạn triền miên. Có người sanh ra nó sống được có một hai ngày gì đó là chết. Có người chết trong bụng mẹ. Có người thì sanh ra là thôi đau đớ ốm triền miên, rồi phải bị sống trong cảnh sanh ly tử biệt. Cái vụ này mới đặc biệt. Tức là khi mình bị cái giới sát sanh, mình phạm cái giới sát sanh nhiều quá đó, mình trong dòng sinh tử sanh ra thường mắc cái cảnh sanh ly tử biệt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cứ cái nghiệp nó đẩy mình vô những cái chỗ nào mà có người yếu thọ đó, mình vô đó mình cộng trú với người ta để làm chi? Để nhỏ xíu và mới có 2 tuổi là mồ côi mẹ, 6 tuổi mồ côi cha, rồi thương ai đó mà phải sống xa, phải sống xa người thân. Là tại sao? Là bởi vì cái quả hồi xưa mình sắc sanh đó, ngoài cái chuyện mình gieo cái nghiệp là yếu thọ, gieo cái nghiệp bệnh hoạn ra đó, nó còn gieo cái nghiệp sanh ly tử biệt. Từ hồi xưa mình giết, mà mình giết một chúng sanh nào đó là mình để lại cái nỗi khổ niềm đau cho những người ở lại đó. Cho nên trong chú giải mới nói là khi mình sát sanh là nó nhiều, để lại nhiều cái quả xấu. Trong đó có một cái quả rất là dễ sợ, đó là phải sống trong cái cảnh sanh ly tử biệt, xa cái người mình thương. Có nhiều đứa bé tội nghiệp lắm, do bố mẹ đó lục đục trục trặc, cho nên nhỏ xíu là chỉ có được mẹ mà mất cha, được cha mà mất mẹ. Hoặc là nhiều khi là nó phải sống với những cái người mà nó không có thương, nó không có thích. Không phải ngẫu nhiên mà như vậy đâu quý vị. Đó là một trong nhiều lý do. Một là ngày xưa mình đẩy người ta vào cái chỗ ly tán, chia rẽ. Còn không, đó là do nghiệp sát. Mà nghiệp sát cũng là một cái nghiệp đẩy người ta vào cái chỗ ly tán, chia rẽ, xa cách. Nhớ nha. Rồi cái giới trộm cắp nó cũng để lại mấy chục. Cái tội trộm cắp để lại mấy chục cái quả xấu. Bây giờ là nếu là tôi cứ chỉ đè mấy cái giới này ra mà tôi giảng là tới rằm tháng 8 cũng chưa có hết nữa, mà biết nào hết kinh nha. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt, mỗi một cái ác nghiệp nó để lại không biết bao nhiêu quả xấu. Thì trong kinh người ta chỉ kể cho mình những cái tượng trưng thôi. Tượng trưng thôi. Khi mà mình sát sanh thì mình để lại bao nhiêu cái hệ lụy cho đời, thì mai mốt khi mà cái quả nó trổ thì mình cũng phải chịu bấy nhiêu cái quả khổ, bao nhiêu cái hình thức khổ. Trộm cắp cũng vậy. Mình đừng có tưởng là trộm cắp là mình lấy đi đồ của người khác, mình mới mốt bị người khác nó trộm cướp lại. hiểu kiểu đó thì nó nghèo quá nha. Chúng chú giải nó không phải nghèo vậy đâu, mà khi mà quý vị trộm cướp, chắc phải ghi luôn rồi, mỗi ác nghiệp ta làm á luôn để lại vô số cái hệ lụy cho người khác. Ghi câu này là ghi công thức nè. Nên khi mà chịu quả xấu thì ta cũng phải chịu đựng chừng ấy những kiểu đau khổ. Chúng ta có nghe kịp không ta? Đây các vị có nghe kịp cái này không ta? Mỗi ác nghiệp ta làm luôn để lại vô số cái hệ lụy cho người khác. Nên khi chịu quả xấu thì ta cũng phải chịu đựng chừng ấy những kiểu đau khổ. Chứ còn mà mình hiểu cái kiểu mà nhà nghèo á, tôi ăn cướp của người khác rồi mai mốt tôi bị người khác ăn cướp lại, thì cái đó nó hiểu kiểu đó thì nó nghèo quá. Mà quý vị biết có những cái trường hợp quý vị ăn cắp mà quý vị để lại cái chết cho người khác thì biết không? Thí dụ như bây giờ má tôi ở trong bệnh viện cần một số tiền lớn, tôi mới chạy chọt cầm cố nhà cửa, cầm cố tài sản. Còn nếu mà tôi là con gái, nhiều khi tôi phải đi bán cái thân của tôi để mà tôi lấy tiền, có được số tiền cho má tôi chữa bệnh. Rồi quý vị mới đi ngang chỗ tôi, quý vị khều, quý vị móc, quý vị rập túi, quý vị lấy số tiền đó, thì theo quý vị đó, cái tội đó có phải là cái tội ăn cắp không? Quý vị kể đơn giản là tội ăn cắp thì không có được rồi. Tại vì lúc bây giờ không phải là quý vị ăn cắp cái số tiền của tôi, mà là quý vị đi lấy đi cái mạng của mẹ tôi. Quý vị lấy đi cái mạng của tôi bởi vì số tiền đó mà nó mất rồi. Quý vị nghĩ tôi sống sao nổi đây? Chiều nay 4 giờ là mẹ tôi cần mổ nè, mà quý vị đành lòng quý vị móc túi như vậy. Hoặc là ở Sài Gòn bây giờ nó có cái kiểu giật rất là tàn nhẫn, là người ta đang chạy Honda, nó đi ngang nó giật cái vỏ làm người ta nhào cắm ở đầu xuống đường, bị chấn thương sọ não. Thì cái kiểu mà cướp đó, nó tòa án xử là cướp, nhưng mà theo tôi nghĩ nó phải cộng với cái tội sát nhân chứ. Thì khi mà mình giật cái vỏ đó, mình không có còn kể gì đến cái tánh mạng của người bị giật cái chân á. Cho nên đó là cái nghiệp nó chi tiết lắm. Mình bất kể cái nỗi khổ niềm đau người ta, thì mai này đó, khi cái quả nó trổ thì mình cũng phải chịu những cái hình thức mà mình không có tài nào mình hình dung, mình tưởng tượng ra được cái chân nha. Đây tôi chỉ kể bắn tắt thôi. Sát sanh trộm cắp nói dối cũng vậy. Trong kinh nó cái người nói dối đó là sanh ra đời nói mai nghe là đã làm những cái tội nói dối, nó dẫn đến cái đại họa cho thiên hạ. Cho nên có những câu nói dối dẫn đến địa ngục. Mà làm người thì cái miệng có nhẹ đó, miệng có mùi hôi nè, nói không ai tin nè, mà có nhiều khi bị dị dạng. Ây da, cái này nói không ai tin đó. Trong kinh nói tôi hết hồn đó. Cái người nói dối sanh ra đời dễ bị những cái nghiệp mà tôi vừa nói đó, là nói dối là nói không rồi mở miệng không ai tin nè, rồi miệng có mùi hôi nè, mà dị dạng kỳ hình là sao? Là do mình nói dối mình có thêm bớt. Các vị có hiểu cái đó không ta? Là cái chuyện nó không phải như vậy, nhưng mà tôi thêm tắt vẽ rắn thêm chân, tôi thêm cho nó không còn là hình thức cũ nữa, thì mai mốt tôi sanh ra đó, cái cơ thể của tôi nó cũng bị thiếu cái này, nó cũng bị dư cái kia, y như là những cái thêm bớt mà ngày xưa tôi đã thêm bớt. Nhớ nè, cái vụ này quan trọng nha. Còn quý vị có muốn biết rõ này nữa thì các vị, một là vô thẳng ở trong chú giải coi, còn không nếu quý vị hỏi mấy vị lớn như ngày Thanh, ngày Tịnh Giác, hỏi nhờ các vị coi có đúng gì không. Tức là cái giới nói dối nó khủng khiếp như vậy đó nha, nó khủng khiếp như vậy. Còn cái giới tà dâm á, không ai tưởng tượng giới tà dâm nó cho mấy quả lạ lắm. Thí dụ như là cái giới nói dối chưa có hết. Giới nói dối là thí dụ mình sanh ra mình quá ốm, quá mập, bị phát phi á, để những cái lý do cái nghiệp xấu mà dẫn đến cái dị tướng thì nhiều lắm. Tôi nói rõ là nhiều lắm, nhưng mà ở trong chú giải nói thêm là trong cái nhiều ấy nó có cả cái nghiệp nói dối nha. Nhớ kỹ cái này, chứ tôi không có nói là phát phì hoặc quá ốm, quá lùng, quá cao mà cái đó là do chỉ do nói dối thì không phải, nhưng mà do nói dối nó có thể dẫn tới cái đó. Nhớ cái đó. Rồi thì cái giới tà dâm cũng ít ai ngờ là nó có cái tội, nó có cho cái quả rất là kỳ. Đó là đời sau sinh ra đó, nặng thì bị đi địa ngục, nhẹ thì làm ngạ quỷ. Còn quả dư sót của nó đó, là bị sinh ra là một là phải mang cái thân nữ. Trong rung tôi biết có nhiều người ha, sanh ra nhà giàu, có nhan sắc, có ăn học, được chồng thương, được con nó có hiếu, rồi tưởng là thân nữ nó sướng. Chứ trong kinh Đức Phật Ngài dạy mang thân nữ đó, chuyện đầu tiên đó, trong đám những người có phước thì nữ được xem là vị trí thấp. Biết nói trong rung nghe kiểu không ta? Alo, chứ các vị đừng có lấy cái vị trí của một tiểu thư nhà giàu anh em so với một cái anh xích lô, thì quý vị so như là so tầm bậy, so sai nha, phải so như vậy nè. Trong đám những người có phước giống nhau thì thân nữ là bị xem là vị trí thấp. Rồi trong đám những người vô phước với nhau thì cái thân nữ bị xem là thấp, phải hiểu như vậy đó. Chứ các vị so mà so kiểu tào lao, thì như quý vị so cái bà tỷ phú mà đem so với thằng đạp xích lô thì nó hơi kẹt nha. Tỷ phú so với tỷ phú, nam nhà giàu so với nam nhà giàu, với nữ nhà giàu, nam nghèo so với nữ nghèo, phải so vậy mới đúng chứ, đừng so tào lao, so với bên đâu có thấy được cái ác nghiệp của nó. Và Đức Phật Ngài dạy thân nữ căn bản giàu nghèo sang hèn gì đi nữa thì căn bản thân nữ nó có những cái khổ mà nam không có bị. Thí dụ như nam mà nó vậy thì nó không có vấn đề, mà nữ mà bắt đầu 13, 15 là bắt đầu cái cơ thể bắt đầu là bị rắc rối mỗi tháng. Đó là cái Đức Phật ở trong bữa hổm tôi nhớ giảng rồi, cái này bữa hổm tôi giảng trong tăng chi rồi, trong tương ưng rồi, mà tại quý vị còn nhớ. Một á là bị rắc rối vấn đề mỗi tháng về sinh học á, bị trục trặc mỗi tháng về sinh học. Thứ hai nữa đó là người nữ dễ bị cái cảnh là rời xa người thân về sống với người dân, làm dâu xứ lạ, hầu như thời nào cũng bị cảnh đó nha. Bởi vì mang thân gái lấy chồng là 12 bến nước trong nhà đục chịu, mà cái bến tàu lao thì ráng mà chịu nha. Thường là nữ phải bị lệ thuộc chồng, chồng đi đâu mình theo đó, thường là như vậy. Cho nên cái nữ có những cái bất hạnh, thứ nhất là bị vấn đề rắc rối mỗi tháng, hai là phải thường phải chấp nhận cảnh xa người thân, lấy người mình không thương, hoặc là vì một cái thằng mình thương mà mình phải chấp nhận nguyên một cái dòng họ của nó để mình hầu hạ cũng mệt mỏi nha. Rồi cái thứ ba đó là vượt cạn thì có nghĩa là phải sinh con, có chồng nhưng mà khi mà sanh sản thì khổ là khổ mình thôi. Các vị còn nghe không? Alo. Cho nên mang thân nữ là chưa gì hết là mình thấy là vấn đề mỗi tháng nè, rồi phải xa người thân nè, sống với người dân nè, rồi phải xa nữa phải sinh con nè, bụng mang dạ chữa, mang nặng đẻ đau. Cho nên bên Đài Loan á, cái ngày Vu Lan á, họ không có kêu Vu Lan mà họ kêu là ngày mẫu thân nạn. Mẫu thân nạn có nghĩa là cái ngày mà bà mẹ mình nó bị đau đớn nha. Cái ngày sinh nhật của mình cũng là ngày mẫu thân nạn, mà cái ngày Vu Lan cũng là ngày mẫu thân nạn. Vậy nó mang thân nữ nó khổ. Mà tại dâm là gì? Là nó mình một là nặng là bị sa đọa, bốn cảnh khổ. Còn mà nhẹ đó là bị sanh mang thân nữ, hoặc là bị rối loạn giới tính, không là nam không là nữ, hoặc cùng một lúc cả hai luôn nha, cả hai luôn. Không biết trong rung mình có biết mấy cái hạng này không? Cái hạng thứ nhất là less nè, rồi cái gì nữa ta, gay nè, rồi cái loại bi nè, rồi cái gì nữa ta, rồi trans. Có biết trong rung mình biết bốn hạng này không? Thì cái bốn hạng này á, nó có hai trường hợp. Less là rắc rối ở người nữ, rắc rối cái giới tính ở người nữ, mà gay là rắc rối ở nam, mà bisex là cả hai, một mình là coi như là double luôn. Còn trans tức là có nghĩa là mình chuyển từ mang na nữ ra nam ra nữ, nó lớn lên cái tự nhiên nó không khoái cái của má cho nữa, nó đổi nha, đi qua Thái qua Nam Hàn nó sửa nha. Thì đây là những cái rối loạn giới tính, mà bốn cái này nè nó do hai cái nhân, một là tiền nghiệp, hai nhân nhé, một là tiền nghiệp hoặc là cái môi trường sống hiện tại nha. Nhớ cái này, với hai nhân, một là tiền nghiệp hay là môi trường sống. Có nghĩa là tôi thì tôi không có gì hết, tôi vẫn đúng là tôi là đằng con trai nè, nhưng mà do tôi sống chung với một số người hơi kỳ kỳ đó, lớn lên lâu ngày tôi cũng bị luôn nha. Như vậy thì tôi vừa giải thích xong tất cả là bốn cái nghiệp. Bây giờ qua những cái sao, mấy cái sao, nói chung bài kinh này mình nếu mà mình học nhanh á thì bà con không có cái gì mà phải chú thích thêm, nhưng mà riêng tôi xét thấy có những cái mà không nói bà con không biết thì tôi giải thích thêm. Chứ còn cái này bài kinh này nó không có gì nhức nhức đầu hết nha. Sau khi mình nói xong xuôi về bốn cái ác nghiệp mà gọi là thô thiển, bốn ác nghiệp mà thường bị ở người cư sĩ á, rồi ngài nói luôn bốn cái lý do, bốn pháp thiên vị, bốn pháp thiên vị, vì bốn cái này mà người ta mới có những hành xử sai lệch, hành xử do thương do thích, tức là do thương thích mà mình có những hành động lệch lạc, do ghét do sợ mà có những hành động lệch lạc. Còn do cái si mê là sao? Do si mê tức là mình thay vì mình đi tìm hiểu, thay vì mình đi tìm hiểu, mình tìm hiểu mình phải làm sao trong trường hợp này còn đằng này, là mình làm theo cái dốt của mình. Cái đó gọi là thiên vị về si mê là như vậy đó. Có nghĩa là tôi biết tới đâu thì tôi làm tới đó, mà lẽ ra nếu tôi là người cẩn thận thì trong trường hợp đó tôi phải đi tìm hiểu, tôi phải hành xử sao cho nó đúng, cho nó đẹp. Còn đằng này là tôi cứ dựa vào cái ngu của tôi, dựa vào cái dốt của tôi biết tới đâu tôi làm tới đó, rồi có gì tôi đổ thừa. Tôi đâu biết đâu, tôi đâu biết, tại tôi sức tôi tới đó thôi. Đây là một cách gọi là hành động vì si mê nha. Rồi tiếp theo là Đức Phật ngài giảng sáu cái nguyên nhân mà làm cho người cư sĩ bị mất mát tài sản. Thí dụ như thích rượu chè nè, rồi đi đứng đi sớm về khuya, đi ngang về tắc nè, rồi la cà đình đám hí viện trà đình tửu điếm nè, đam mê cờ bạc nè, rồi chơi với bạn xấu nè, rồi có thói quen lười biếng nè. Thì ở đây ngài nó giải thích rất là rõ tại sao mà những cái này nó đem lại những cái nguy hiểm. Ví dụ như tại sao mà rượu chè nó đem lại bao nhiêu thứ tay thứ thứ nguy hiểm, rồi cờ bạc, rồi đi đứng phi thời, đi phi thời là đi sớm về khuya, đi ngang về tắc đó. Rồi la đà đình đám hí viện, rồi đam mê cờ bạc. Mấy cái này tôi nghĩ rằng nó không có cần phải giải thích, là bởi vì bà con trong room này là còn rành cái này hơn chúng tôi nữa nha. Rồi chơi với bạn xấu, rồi có thói quen lười biếng, thì mấy cái này không có cái gì mà phải giải thích hết. Không phải lười biếng, tôi không phải ba tôi lười, nhưng mà phải nói là mấy cái này phải giải thích là nó uổng cái thời gian cho cái khác. Rồi tiếp theo á, cái đoạn thứ 15 á, ngài dạy có bốn hạng người không có đáng để mình xem là bạn. Thứ nhất là cái người vật gì á cũng lấy, tức là họ chơi mình, chỉ đầu tiên là họ cứ tranh thủ, cứ họ cứ đè mình ra, họ thấy cái gì được họ cứ lấy. Mà cái này đó thì tôi là một tu sĩ mà tôi nói ra hay nói kỳ, nhưng mà theo tôi biết đó, là có nhiều người họ có thói quen lạ, thích sinh. Thích sinh, thấy cái gì được thì xin, mà là lấy lén, lén lấy thì lấy lén, còn phải mà xin công khai thì cứ xin. Cái gì cũng lấy. Rồi hạng thứ hai đó là cái khả năng nói nó nhiều hơn cái khả năng thực hiện. Hôm nay ngày mình cho chị là nói giỏi đó. Rồi hạng thứ ba là khéo nịnh hót, có nghĩa là họ nói sao cho mình vui. Nếu đúng là bạn bè với nhau thì chúng ta không có nhất thiết phải mua lòng nhau, bởi vì á chúng ta chỉ nói cái gì cần thiết thôi. Không biết trong râm còn nhớ cái này hay không, tức là tôi nói không biết là bao nhiêu lần tôi nói rằng toàn bộ Phật pháp á, chỉ nằm trong một nhận thức duy nhất là biết rõ cái gì cần và thích. Toàn bộ đời sống của chúng ta, từ cái chuyện mà chúng ta sống một mình hay là chúng ta sống với vợ chồng con cái bạn bè cha mẹ, hay là bạn, hay là bất cứ trong chùa trong đạo, bất cứ rồi trong cái đời sống nội tâm của mình, thì toàn bộ Phật pháp chỉ nằm trong một cái nhận thức duy nhất, tức là biết rõ cái gì mình cần và cái gì mình thích nha. Thì bạn bè cũng vậy, không cần thiết phải mua lòng người ta, mình không cần thiết phải nói cho người ta vui, không cần thiết phải nói cho người ta thích. Cái quan trọng mình chỉ bản thân mình ấy, thì làm cái gì cái thấy cần thiết có lợi ích, nói cái gì có cần là cái gì cần thiết có lợi ích, suy tư cái gì lợi ích có cần thiết là cái suy tư cái gì cần thiết có lợi ích, và mình nói ra cũng vậy. Dầu đó là mẹ mình, cha mình, vợ chồng mình, bạn bè con cái, anh em, lạp 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 la của mình, thì mình chỉ cần thực hiện cái gì cần thiết mà thôi. Cho nên cái người nịnh hót cũng bị xem là một cái kiểu bạn xấu nha, tức họ nói họ mua lòng mình đó. Mà tại sao họ mua lòng? Bởi vì họ đang nhắm tới cái gì đó của mình đó nha. Hoặc nhiều khi họ chỉ nói để đắc nhân tâm thì cái đó cũng không nên, bởi vì cái đó là mình đối với một người trưởng thành đó, thì cái lời nói nịnh nó giống như kẹo ngọt đó. Nhẹ nhất là làm mình hư răng nha, nhẹ nhất là mình hư răng. Mà cái người nào khoái nghe nịnh đó, thì mai này mà bị người ta nói sốc gì cũng nổi. Mà nó khổ một chỗ là mấy cái bậc hiền trí thì họ cứ gặp mình họ cứ nói thẳng thôi. Mình khoái nịnh nhưng gặp mấy người trí mình chịu không nổi. Nhớ nha, trong rung nhớ cái này quan trọng nha. Quý vị khoái nịnh thì mai này quý vị gặp mấy cái thằng tốt thì chịu không có nổi. Là tại vì người tốt họ không có nịnh, họ gặp mình họ phan thẳng. Mà mình quen nịnh rồi, cho nên mình quen kẹo ngọt rồi, gặp mà ba cái thứ mình như là thuốc tắc, khổ qua, rau đắng mình chịu không nổi. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm chứ đừng có nghĩ. Rồi tiếp theo đó là cái hạng người gặp gì cũng lấy cũng không được, cái hạng người nói giỏi cũng không được, cái hạng người tiêu pha xa xỉ cũng không xài được. Bởi vì nó xài hết của nó là nó xài qua nó mượn của mình. Rồi tiếp theo, cái kinh này đặc biệt, cái đoạn đầu là ngài nói toàn là về mấy hạng bạn không à. Rồi ngược lại, có những cái loại người mà đáng được xem là bạn. Thứ nhất là thật thà, có nghĩa là gom chung tất cả cái tấm tốt của một người bạn lành thì mình gom là có thể có hai thôi, một là thiệt, hai là thương. Nhưng mà ở đây ngài kể tới bốn hạng, nhưng mà tôi chỉ đúc kết là thành hai, một là thiệt, hai là thương. Thiệt là gì? Họ không có dối. Còn thương nghĩa là họ làm gì làm họ cũng lấy lợi ích của mình để mình trước. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài chia ra thành bốn nha. Còn nếu mình làm gọn lại mình thì mình chỉ lấy cái thương thôi, thiệt và thương. Thiệt nghĩa là thành thật á, mà tôi gom lại còn hai chữ TH thôi, một là thiệt, hai là thương. Hạng thứ nhất là che chở khi mà mình thiếu cảnh giác à, thấy mình sống thờ ơ đó, thiếu cảnh giác. Thứ hai nữa đó là khi khổ khi vui đó, thì họ luôn là cái người bạn bên cạnh của mình. Cái hạng thứ nhất đó là cái người mà không bỏ rơi mình khi mà mình bị là thiếu cảnh giác. Cái hạng thứ hai đó là biết giữ kín cái điều bí mật cho mình. Rồi cái hạng nữa đó tức là biết khuyên mình làm cái điều lành lắm điều xấu. Và khi mà họ thấy họ vui khi mình được vui mà họ không vui khi mà mình bị khổ thì đó là những người bạn tốt nha. Cái này tự quý vị đọc thêm chứ tôi không đọc giùm cái này. Đây là những cái dấu hiệu của một người bạn tốt. Đây, bây giờ cái này quan trọng đây, chúng ta vô chánh kinh nè. Nội dung chánh kinh. Đó, bây giờ mới vô nội dung chánh kinh này. Cái này cái này tạm kinh giảng sao chúng tôi để vậy chứ chúng tôi đâu có tự ý mà sắp xếp nội dung, bây giờ chúng tôi sắp xếp là nha. Bây giờ tôi nhắc lại. Singa Lá Cá là một công tử nhà giàu có cái tài sản là 400 triệu đồng vàng Cá Ha Pa Ná thời đó. Tức là nếu mà đổi lại hôm nay là cái tầm của cái Singa Lá Cá là khoảng tỷ phú, bây giờ tỷ phú đô la đó. Bố mẹ Singa Lá Cá là hai vị thánh cư sĩ đều đắc tu đồ quần. Nhưng riêng Singa Lá Cá vì là một cậu ấm ham chơi mà nói thẳng luôn là thiếu hàm dưỡng, cho nên nó là coi cái chuyện mà phải cúi đầu trước cái bậc tu hành là một chuyện khó chịu, coi cái chuyện mà phải ngồi trên đất là sợ dơ áo quần, lạ lắm công tử bột. Thì khi mà sắp mất thì bố mẹ của Singa Lá Cá mới nghĩ đến một chuyện, thôi thì bây giờ Thế Tôn và các bậc thánh còn sống, thế nào các vị cũng có cái cách để độ con mình, thôi thì mình hãy dùng một cái cách, một cái mẹo để mà đánh dấu cho các ngài biết cái chỗ mà giúp con mình, đánh dấu bằng cách nào. Là bố mẹ mới nghĩ ra cách là dạy cho con làm một cái chuyện nó hơi lạ đời để gây cái chú ý cho người khác. Mà trong số những người chú ý thế nào Đức Phật và các bậc thánh tăng cũng sẽ có mặt ở trong đó. Chú ý bằng cách nào? Chú ý bằng cách là gây chú ý bằng cách là bài cho con mỗi sáng đi ra ngoài để đầu tóc ướt nhẹp ra ngoài trước nhà xá lạy các phương hướng thì lâu ngày nó sẽ trở thành ra một cái chuyện lạ à, người ta có mấy có người để ý mà đúng như vậy. Thì khi Đức Phật nhìn thấy như vậy, ngài biết hết, ngài biết đây là có con trai của một người cư sĩ thánh thánh đệ tử, thầy biết luôn cái chuyện mà cái cậu này mà vái lại các phương là do ông bố ông bày ra, chứ còn cái cậu này thì không biết gì hết. Cho nên là ngài mới hỏi là tại sao mà ngươi làm như vậy, thì cậu này mới nói là con cũng không biết cái này là cái gì nữa, ông bố cứ mất cũng kêu làm, thì con nghe lời cha là con làm vậy thôi, mới làm này hay thì con làm vậy thôi. Thì ngài mới nói là con làm, ngươi làm vậy mà ngươi có biết cái nội dung nó là gì hay không, cái ý nghĩa của các phương hướng là gì hay không. Hướng đông á là tượng trưng cho cha mẹ, cái này bà con nào mà có ghi ghi cho nó nhanh nha. Mình lại hướng đông á không có phải là mình chắp tay hướng về cái mặt hướng mặt trời mọc để mình lại, mà lễ bái hướng đông ở đây có nghĩa là sống hiếu thảo với cha mẹ nha, sống hiếu thảo cho mẹ. Cha mẹ còn sống á thì chăm sóc phụng dưỡng về cả hai phương diện tinh thần vật chất, tinh thần vật chất như vậy mới được. Rồi chứ còn mà mình chỉ lo cho cha mẹ ăn uống mà mình quên lo cái chuyện kia, lo bằng tinh thần cũng không xong, cứ bị chờ cho một chút một giây thôi. Ok, ở đây các vị nhớ nha, cái này nhớ cái chữ này quan trọng nha. Sống hiếu thảo với cha mẹ là sao? Thứ nhất đó là nuôi dưỡng cha mẹ, thứ hai đó là gìn giữ cái gia phong, cái truyền thống cha mẹ, tài sản cha mẹ để lại tôi sẽ không làm thất thoát. Và cái thứ ba, cái thứ tư đó, chà cái vụ này mệt rồi nha. Ở đây quý vị bỏ cái ba ly giùm tôi nha, là đắc khi năng anh núp và đắc xà mỹ, đắc khi năng anh núp và đắc xà mỹ, anh núp và đắc xà mỹ có nghĩa là cái lo lắng hậu sự, nghĩa là bát tí đa năng, có nghĩa là hồi hướng công đức. Cho nên ở trong cái phần mà trong cái quyển mà thi hóa Singalát của sư trưởng có một câu là mẹ cha khuất bóng non đoài, làm lành hồi hướng cho hai thân nhờ, là chỗ đó đó. Có nghĩa là khi còn sống á thì chăm sóc cha mẹ về cả tinh thần lẫn vật chất, hướng dẫn cha mẹ là vui vẻ và sống theo thiện pháp, rồi thừa tự gia tài, nghĩa là không có phá của mà lại gìn giữ cái gia phong, tức là những cái gì hay gì đẹp của gia đình thì mình tiếp tục mình giữ lại. Khi cha mẹ ngày xưa có cái thói quen là thỉnh thoảng đi Tết nhất thì đi cúng thập tự, hoặc thỉnh thoảng đi giúp đỡ người nghèo, người bệnh, người già, người đói, trẻ con mồ côi, người cơ nhỡ, bla bla bla, thì những cái hay đó mình tiếp tục mình giữ lại. Nhưng mà khi mà cha mẹ mất, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Chết rồi. Dạ rồi, vậy là ở đây có một người thì không có nghe. Dạ. Thì khi mà cha mẹ mất rồi thì trong đây trong Bali để là đắc khi năng anh núp và đắc xa mí, có nghĩa là trong đây mới dạy đó là mình phải biết cái hồi hướng cho cha mẹ, hướng cha mẹ để mà cha mẹ có cái phước mà xài nha. Bởi vì quý vị nhớ thế này nè, không có gì bậy cho bằng mình bị cái người Trung Quốc đó, họ đè đầu đè cổ mình để họ dạy cho mình mấy cái tào lao. Ví dụ như tự nhiên cái là mua cái giấy vàng bạc về đốt, mà lẽ ra quý vị, tôi nói quý vị nghe kỹ một lần nữa, lẽ ra quý vị chỉ bỏ cho tôi đó, tính là tiền Việt Nam bây giờ nó quý vị bỏ cho tôi có 10.000 đồng Việt Nam, quý vị mua cái bánh tiêu, bánh bò, quý vị đem cho một cái thằng ăn mày, hoặc là tệ nữa đó, là đem cho một con chó đói bên đường đó, rồi hồi hướng cái phước cho cha mẹ. Nó còn hơn là quý vị bỏ ra 1 tỷ đồng, quý vị mua cái giấy vàng bạc, quý vị đốt, mấy trung rung có nghe không? Vậy đó, mà có kẻ là nghĩ ra cái chuyện mà đi mà đốt giấy vàng bạc. Tôi nhắc lại, bỏ ra 1 đô la, tức là 10.000 đồng Việt Nam đó, 50 xu đó. Năm 10 ngày nay mua giùm tôi cái bánh bò, bánh tiêu mà liền xuống cho con chó đói nó ăn, rồi mới hồi hướng cái phước đó cho ba má, nó còn hay hơn là mình bỏ 1 tỷ mình đốt với vàng bạc nghe. Một chuyện đó là tàu nó bài, mấy thằng gian thương nó bài. Cái đầu lao nữa đó là làm gì có cái chuyện mà mỗi năm mà có cái du lan để mà hồi hướng cha mẹ. cha mẹ mình đó, khi họ mất rồi, người thân mình nói chung là khi họ mất rồi, mình phải coi là họ đang ở bệnh viện, phải coi là họ đang ở tù. Mà cái người tù và cái người bên trong bệnh viện mình thăm được lúc nào mình thăm chứ, tại sao mà mình quy định mình chi mà mỗi năm có cái ngày đặc biệt nào đó để thăm tù với thăm bệnh, thì tôi thấy nó hơi lạ nha. Cứ thăm được thì thăm, bệnh viện theo cái giờ quy định đó, gọi là nhà tù họ quy định lúc nào mình thăm được thăm, chứ mình không nên lựa. Mình đã nhà tù ở trong bệnh viện hai chỗ đó người ta đã quy định giờ tối gì lắm, đang làm gì lắm. Thì trong kinh kể có cái ông Thiện Nam, ông đang ngủ ngoài chòi ruộng ấy, thì em thấy có một cái người mà lõa thể, mấy trong lâm mình biết lõa thể không ta, khổ vậy đó. Lõa thể có nghĩa là không có mặt gì hết nha, rồi ốm gầy mà lõa thể đứng ở đầu giường ấy. Thì ổng trong trong cái lúc ban đêm ổng thức nha, ổng thức ổng mới nói tôi nghèo lắm, còn có miếng cơm nguội dưới bếp đó, tôi lấy cho ăn, với tôi có mấy cái áo cũ. Chứ trời đất ơi, tiết lập đông thế này mà đại ca coi như là không có mặt gì hết trơn, trời ơi, người gầy gò vậy. Tại ông này ổng không có biết đó là ngạ quỷ, ổng tưởng đó là cái tên ăn mày nào bèo dạt mây trôi. Ông tưởng vậy thì cái người cái nó không có được, tôi không phải là nhân loại, bây giờ ông có cho tôi cái gì cũng không ăn không được hết á. Bây giờ ngày mai ông ra ông để bác cho mấy sư đó, thì để bác cái chư tăng rồi ông hưởng cho tôi. Thì ông kia ông đang buồn ngủ, ok ok rồi, được rồi, biết rồi. Sáng nào mấy ông cũng đi ngang đây hết trơn á, chư tăng đi lúc nào cũng đi ngang. Thì sáng ông mới nấu miếng cơm sớm, cơm sớm để đi làm đồng đó, đi ruộng đó. Cái ông múc tô ông để ngồi ông chờ, ông chờ chị tăng đi ngang, ông bỏ bát rồi ông mới hồi hướng, ông hồi hướng cho cái thằng cha mà ốm nhách hồi tối đó. Thì coi như nó là tối cái là ông thấy ông về về đứng cái đầu giường nó sáng rực mình mẩy, tôi nói đẹp lộng lẫy luôn, coi như bụng sáu múi mà cơ bắp hình chữ V, hôm qua là V ngược nay V xuôi, tướng đá ngon lành. Thì nhưng mà không có mặt gì hết. Thì ông mới nói bây giờ sao đây cha. Thì ông kia nói bây giờ tại cái nghiệp hồi xưa tôi bỏng sẻn, tôi không có biết bố thí một chút gì hết, cho nên bây giờ ông cho cái gì thì tôi nhận tới đó thôi. Thì ông này ông mới ráng, ông đi ông mua một khúc sắp vải. Hôm sau ông lên chùa ông cúng cho chư tăng này, ông mới hồi hướng. Thì đêm thứ hai đó, thì ngạ quỷ đó nó mới về, nó đứng ở đầu giường đó. Lần này là ngon lành rồi, không còn thân ngạ quỷ nữa mà là một vị trời hào quang, mà lại có thân tướng ngon lành, áo quần đầy đủ, mặc toàn là đồ lụa, đồ siêu cashmere không đó. Thì lúc đó thì mình mới biết rằng, mình đọc nó mình thấy thì ra là có vô số người thân của mình họ chết rồi họ không có được hưởng gì hết. Một phần là mình không có hồi hướng cho họ, hai nữa cái gì này quan trọng nè, cái này phải ghi nha: tà kiến hoặc tấm ghen tị nặng nề cũng khó nhận phước hồi hướng. Cái vụ này mà ấp rồi nha. Tà kiến có nghĩa là không có tin, không có tin kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo, cái thứ đó đó mà nó lọt như rồi đó là hồi hướng nó không có tùy hỷ được nha. Cái hạng thứ hai nữa là khi mà mình còn sống tấm mình nó ghen tị quá nặng nề. Thì tôi không nói rõ là ai, mà trong room này các vị biết thường là người nữ là bị cái tấm nó nặng lắm. Ghen tị là thấy người ta ghen tị với hai thứ, mấy cái định nghĩa này nè mà quý vị phải nhớ chứ không. Bỏng sẻn là gì? Bỏng sẻn là không muốn mình mất cái gì nha. Còn ganh tị là không muốn người khác được cái gì. Mà ghen tị đây có hai: ghen tị với nhân lành và ghen tị với quả lành của người ta. Ghen tị với nhân lành, nhân lành hoặc quả lành của người khác là sao? Ghen tị với nhân lành nghĩa là thấy người ta mà làm cái gì mà thiện, cái gì mà hay, cái gì mà tốt đó, là mình biểu môi, mình thấy, mình nguýt, mình lườm, mình liếc, mình dè biểu, mình châm biếm, mình nói mạt hạn gì đó, nói cho người ta. Cái đó là ghen tị với nhân lành, người ta có thấy người ta làm phước mình ghét. Mình nói cái bà đó là phước gì, bà chảnh rồi bà có tiền mà làm phách, rồi cái bà đó nghèo rồi làm cho người ta bị bla 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 bla, đó là ghen tị với nhân lành. Còn ghen tị với quả lành là thứ gì, mình thấy người ta đẹp, thấy người ta giàu, thấy người ta được lập lập là mình ghét, đó là nhân từ ghen tị với quả lành, nhớ nha. Còn trạo hối, còn cái hối hận là gì? Cái trạo hối trong trong A Di Đà là mình hối hận với những cái việc mình Don và anh Don. Mấy cái định nghĩa mình nghĩ rất là dễ nhớ. Hối là mình lòng nó áy náy rây rứt không yên với những gì mình lẽ ra đã làm mà không làm, hoặc là lẽ ra không nên làm mà mình lại làm. Don và anh Don, tiếng Bali kêu là katamakatan nha. À, còn vũng xỉn đó, bỏng xẻn đó, có nghĩa là mình không muốn mình mất cái gì, còn ghen tị là không muốn người khác được cái gì. Còn trạo hối là hối hận với những gì lẽ ra là nên làm hoặc lẽ ra là không nên làm. Rồi bây giờ trở lại vấn đề hằng ngạ quỷ. Nó có một lượng người quỷ, nó tên trong tất cả các lượng quỷ chỉ có một hạng duy nhất mà nhận được phước hưởng là Paradap Tu Pachi Chiwi, có nghĩa là sống bằng cái phước hồi hướng của người khác. Có nghĩa là chỉ có cái hạng này nè là mới nhận được phước hưởng người khác thôi. Mà tại sao cái hạng này nhận được? Bởi vì cái hạng này nó không mắc vào hai cái tôi mới vừa ghi. Một là nó không có bị tà kiến nặng nề, hai là nó không có bị cái tánh ghen tị nặng nề, cho nên khi mà nó bị đọa là ngạ quỷ rồi đó thì nó mới có thể dễ dàng, nhanh chóng, mau lẹ nhận được cái phước hồi hướng người khác nha. À, chứ đừng có tưởng hồi hướng là được, nhưng mà ít ra nó người hồi hướng cũng được công đức, và biết đâu người thân mình nhận được. Ở đây phải xài chỉ biết đâu nha. Cho nên khi mà người thà ba má còn sống là mình phải phụng dưỡng về tinh thần vật chất, mà khi ba má mất rồi cũng phải phước hồi hướng rồi. Tiếp theo là phương Tây. Hướng Tây là tượng trưng cho cái đạo vợ chồng. À, đạo vợ chồng thì ở đây không cần giải thích nhiều nha, thì bà con tự biết rồi. À, thí dụ như là đông thì đông là cái hướng ở đây tôi làm lại cho quý vị dễ nhớ. Trong đây là hướng đông kinh khác, mà bây giờ tôi làm theo cái hướng của mình là hướng đông tây nam bắc cho nó dễ nhớ. Hướng tây là đạo vợ chồng, tức là người chồng với người vợ là có sự tôn trọng nè. Mà trong đây sau cái bản dịch này thì lại dịch nghe kỳ quá đi, mà tôi là nam mà đọc mà tôi còn tự ái. À, này gia chủ, có năm cách người chồng phải đối xử với vợ. Một là kính trọng vợ nè, rồi không bất kính với vợ nè, rồi trung thành với vợ nè, rồi giao quyền hành cho vợ. Xong mà cái bản tiếng Việt này tôi nghi không phải của ngài Minh Châu rồi, mà đây là cái bản của cái vị nào mà hơi cũng là râu quặp thành sao đó, chứ còn ai mà cái chỗ này kỳ quá nha. Ở đây là theo tôi không phải là kính trọng mà là tôn trọng. Tôn trọng với bà xã. Chứ còn để mà kính trọng vợ rồi không bất kính với vợ, mà mấy bả mà đọc cái này là chết tụi tôi liền nha. Cho nên cái chỗ này mình để biết gì thế không, dịch kinh mà cái ngôn ngữ dịch kinh nó quan trọng lắm á. Cái này là mấy bà mà đọc cái chỗ này mấy bà khoái lắm chứ đây không. Mà này không phải, này là tôn trọng với nhau, phu phụ tương đãi tương kính như tăng. Có nghĩa là dầu lấy nhau 80 năm thì cục nào cũng phải có một chút gì đó nó hơi khách sáo nha. Giận lắm thì cũng nói năng trong cái lễ phép, trong không phải lễ phép được, mà nói năng trong cái lịch sự. À, mà có vui lắm thì cũng có cái chừng mực, mà giận lắm cũng có cái chừng mực, đó là tương đãi như tăng là vậy đó. Bên Tàu nó có một cái thành ngữ là cử án tề mi, có nghĩa là khi lấy nhau lâu ngày vậy. Là có một cái bà bên Tàu á, nếu tôi nhớ không lầm là vợ chồng tôn thúc ngao được đấy, tức là mỗi lần ăn thì bà cũng nâng cái khai trà lên ngang chân mày mời chồng, rồi cử án tề mi. Án là cái bàn, tề mi là ngang cái chân mày, thì nó thành cái thành ngữ là phu phụ tương đãi như tân, suốt đời tôn kính nhau như khách vậy đó. Tân là khách đó. Thì cái đạo vợ chồng nó với nhau thì giống như là được tượng trưng như là thay nhắm mắt lễ bái phương Tây. Thì bây giờ cái phương Tây đây phải hiểu là cái đạo vợ chồng ở đây, trong đây quý vị tự động quý vị thấy nha. Vợ chồng nó tôn kính lẫn nhau, người chồng nên tin tưởng mà thủy chung, chứ không phải trung thành mà là thủy chung với vợ, nên chăm sóc cái đời sống, cái nhu cầu vật chất cho bả. Và ngược lại thì bả cũng vậy, nghe bả cũng là đối với ổng cũng là thủy chung, thủ tiết, biết quan tâm lo lắng cho nhau. Đó là hướng đông, hướng tây, hướng nam. Hướng nam là tượng trưng cho thầy tổ nha. Hướng nam là tượng trưng, mấy chỗ này giải thích mấy chỗ này tôi không có khoái, bởi vì ba cái đạo này đạo xã hội cho thầy tổ. Mình sống ở đời á là phải, chúng tôi nói không biết bao nhiêu lần, một cái cuộc sống hoàn hảo là cái cuộc sống mà phải người mình phải có khả năng ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào nha. Đó, một cuộc sống hoàn hảo là phải như vậy. Không ai trên đời này mà trên đầu không có cha mẹ, không có thầy tổ, chung quanh lại không có bè bạn, bên dưới lại không có cái người nhỏ hơn để mà mình thương yêu chăm sóc, không có. Một cuộc sống hoàn hảo là trên đầu mình phải có người, ở dưới mình phải có người, chung quanh mình phải à, thì cái đó là cuộc sống hoàn hảo. Mà bên người châu Á, như người mình, người Tàu á, thì họ nói rằng sư phụ cũng là một cái kiểu cha phân nửa. Tàu họ nói như vậy, sư phụ cũng là cha một nửa, thầy dạy mình cũng là một nửa là cha mình rồi nha. Nhưng mà riêng Việt Nam mình thì cái tinh thần đó ngày xưa chứ bây giờ chắc hết rồi. Thì trong này Đức Phật ngày dạy cái chữ sư trưởng ở đây có nghĩa là thầy dạy chữ dạy nghề cho mình. Thì mình là thầy thì mình phải có bao nhiêu cái bổn phận đối với đệ tử, và đệ tử đối với thầy cũng có bao nhiêu những cái bổn phận phải thực hiện. Ở đây thì quý vị tự 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 coi, chứ tôi cũng làm biến giảng lắm nha. Hướng Nam mà tượng trưng cho đạo thầy trò ha, hướng Nam á là đạo thầy trò, hoặc là đạo gì, đạo sư đồ, hay là tình tình sư đồ. Sư đồ có nghĩa là thầy trò đó, nói cho nó sang nha, tình nghĩa sư đồ. Còn như hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, Nam là bạn bè, rồi hướng Bắc á, hướng Bắc là bạn bè nha, hướng Bắc á là cái tình nghĩa bạn bè. Thì ở trong đây đã có nói rồi nha, tức là một cái cuộc sống hoàn hảo là phải có trên, có dưới, có chung quanh. Thì mình có người để mình tôn trọng là cha mẹ thầy tổ, rồi còn cái gì nữa, còn phải có bạn bè. Nếu mình ngoài đời mình phải có vợ chồng, phải có con cái, và đối với mỗi cái đối tượng đó mình đều làm tròn về, mình giữ trọn vẹn cái đạo nghĩa tương ứng nha. Cái bài trong chú giải nói là cái trong chú giải kêu cái bài kinh này là gì ta, để tôi kể chú giải kêu nó gọi là ghi hi vi na yo. Dạ, ghi hi vi na yo. Vinayo đây nó không có nghĩa là luật, mà nó là cái chữ Vinayo này nghĩa là nó có nghĩa là training, mà nó cũng có nghĩa là cái khuôn phép, khuôn phép, cái phép sống đời của hàng cư sĩ. Cái bài kinh này trong chú giải kêu là Ghi Vinayo, cái khuôn phép sống đời của người kiết, nhớ nha. Thì ở đây thì các vị Phật tử, cái bài kinh này sướng lắm, bài kinh này rồi bài kinh tiếp theo cũng sướng đó, bài kinh tiếp theo là bài kinh Đại Xá Năng Chi cũng sướng lắm. Là tôi nói lỡ nói không lẽ hẩm lẽ im là nói về một cái bài hộ kinh. Hộ kinh đây có nghĩa là một cái bài kinh mà các cái vị mình mà tu hành ở chỗ vắng vẻ quạnh hiu mà đáng sợ đó, thì nên trì tụng cái bài kinh đó để mà được cái sự hộ trì của các cái hàng chư thiên. Mà trong bài kinh đó, nó cũng có một vài chi tiết mà bài kinh đó tôi giảng nhanh lắm, tôi giảng trong vòng tích tắc thôi. Muốn giảng lâu thì cũng được, bài kinh nó có thể giảng một tuần, bởi vì bài kinh nó giảng 14 cái hành tinh mà có nhân loại cư trú ha. Mình giảng một tuần, còn không mình giảng trong vòng 15 phút là hết bài kinh à. Thí dụ như trong bài kinh nó có những cái hạng mà chư thiên, có những cái vị chư thiên, mà có những vị trời chứ phải chư thiên, có những vị trời. Tại sao tôi tránh cái chữ vị chư thiên, bởi vì chư là nhiều, mà mình nói là có một vị chư thì không nghe không hay. Mà người Việt Nam mình cứ đè cái đó mình kêu hoài để nó quen cái miệng. Chứ tôi không biết trong trường còn nhớ tôi nói này hay không, mà làm sao có cái chuyện mà một vị chư thiên được, một vị trời chứ, một vị thọ thần chứ, tại sao một vị chư thiên? Cũng giống như là chư Phật là nhiều Phật mới gọi là chư Phật, thì chư thiên là nhiều trời mới gọi là chư thiên. Chứ bây giờ mình kêu một vị chư Phật, cái vị nghe kỳ không? Rất là kỳ. Vậy chứ mình kêu một vị chư thiên mình nghe nó không kỳ. Nó lạ cho nó, một vị chư thiên nghe nó không kỳ. Ok. Thì ở đây có trong cái quyển, trong cái kinh đó là có đề nghị những cái chuyện lạ lắm. Là khi mà mình có cái lòng sợ hãi thì mình sợ hãi phi nhân, thì mình có thể mình trì tụng bài kinh đó để được cái sự mà hộ trì, sự gia trì của các cái vị trời đặc biệt. Như là trong đó có những vị mà mình biết, như là Dạ Xoa A La Bát Cá nè, như vua Bình Sa Vương nè. Bình Sa Vương bây giờ thì không còn là tên Bình Sa Vương nữa, mà tên là Chánh Quá Sa Phá nè. rồi tên, rồi trong đó có kể tên của hai cái vị đại lực kim cang Dạ Xoa, đó là Hemavata và Satakiri. Hai vị này vốn là hai vị trưởng lão trong thời Phật Ca Diếp, do dễ vui có chút chút xíu thôi mà chết xanh là Dạ Xoa. Đại khái vậy. Nhưng mà đặc biệt trong kinh đó, trong bài kinh mình ngày mai học làm biến quá. Thì đại khái đó là cái bài kinh đó, đó là có cái đề nghị hơi lạ là muốn trì tụng bài kinh đó cho mình, hoặc là muốn tụng để mà giúp cho người khác, thì đương sự phải ăn chay trong suốt một tuần. À, cái này mới đặc biệt nha. Có nghĩa là tránh thịt cá, tránh đồ mặn trong suốt một tuần lễ trước khi trì tụng bài kinh đó. Nhưng mà thôi, cái bài kinh là bài kinh sau thì tôi đang giảng bài kinh này nha, giảng bài kinh này. Thì toàn bộ bài kinh này tất cả là 6 hư hướng, là tượng trưng cho cái gì ta? 6 hướng tức có nghĩa là tên, thứ hết là đạo hiếu, thứ hai là đạo sư đồ, thứ ba là đạo vợ chồng, kêu là đạo hết nha. Rồi cái là đạo bằng hữu, là 4 thứ đạo nha: đạo hiếu, đạo sư đồ, đạo vợ chồng, đạo bằng hữu, rồi với kẻ dưới, rồi có được kêu là đạo chủ tớ đó, kêu là đạo chủ tớ cũng là đạo luôn, đạo chủ tớ. Rồi cái cuối cùng là cái đạo tăng tục. Tất cả là phải 6 không ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ đúng rồi, đạo tăng tục. Nhớ nha, bài kinh này nói đến 6 cái đạo là lục đạo. Đạo hiếu là cha mẹ đối với con cái ra sao, và con cái đối với cha mẹ ra sao, thì đó gọi là đạo hiếu. Mình đối xử với cha mẹ thế nào thì mai này kiếp, nếu không phải kiếp này thì cũng là kiếp khác, mình được con cái nó đối xử như vậy. Cái này có lẽ bà con phải ghi cái nốt này nha, bà con phải ghi cái nốt này chứ không thôi mà bà con trách một là trách chúng tôi, hay là trách trong kinh điển. Bà con nói ủa sao tôi có hiếu với bà già tôi quá, mà con của tôi nó trời ơi, đó là tôi xin nói rõ, hôm nay mình có hiếu với ba má mà con mình thì nó là bất hiếu với mình, thì đó là cái quả xấu của một kiếp trước nào đó nha. Chứ không phải là mình có hiếu cha mẹ rồi bị coi rồi mới bị con nó bất hiếu, thì không phải. Mà cái chuyện mình có hiếu cha mẹ là một việc lành, còn cái chuyện con mà nó bất hiếu với mình đó là cái quả xấu của mình, còn cũng là cái nhân xấu của nó. Hai cái nó khác nhau nha. Đó là cái đạo hiếu, có nghĩa là mình nếu là cha mẹ thì mình phải đối xử với cha mẹ làm sao, mà nếu mình là con cái và đối xử với cha mẹ làm sao, mà nếu mình là cha mẹ thì đối xử với con cái làm sao, đó là đạo hiếu. Đạo sư đồ có nghĩa là mình là thầy hay là mình là trò thì mình cũng phải giữ tròn cái đạo thầy đạo trò của mình. Thứ ba là cái đạo vợ chồng, có nghĩa là mình là chồng thì mình giữ tròn cái trách nhiệm của chồng, mà mình là vợ thì giữ tròn trách nhiệm của vợ. Mấy này tôi làm biến giảng lắm, này bà con nghe tôi giảng kỹ bà con nghi ngờ ông này, nghi ngờ cái virginhood, nghi ngờ cái khả năng độc thân của tôi là không được nha. Rồi cái thứ tư là đạo bằng hữu, có nghĩa là mình là bạn bè với nhau thì mình nên tránh cái gì, nên làm cái gì cho nhau, đó là đạo bằng hữu. Còn cái đạo chủ tớ có nghĩa là đối với kẻ ăn thì ở, thuộc hạ người dưới ta dưới quyền, mình phải làm sao cho nó phải phép. Trong kinh nói rồi. Cái thứ sáu là đạo tăng tục, có nghĩa là mình nếu mình là người cư sĩ thì mình đối với cái hàng xuất gia phải làm sao, và người xuất gia đối với người cư sĩ phải làm sao nha, phải làm sao. Nên tự bà con xem cho nhớ cho nó lâu. Thì trong kinh á, nói bài kinh này nó gồm 6 cái đạo như vậy: đạo hiếu, đạo sư đồ, đạo vợ chồng, đạo bằng hữu, đạo chủ tớ và đạo tăng tục. Thì kết thúc bài kinh á, kết thúc cái bài giảng á, kết thúc cái bài giảng á, rồi sao ta, thanh niên sinh ra lá cá phát cái tính tâm, rồi cái gì nữa, quy y tam bảo, cúng sạch tài sản, chết rồi sinh thiên. Đó là cái này là chúng tôi làm gọn thì chú giải đó. Kết thúc bài giảng nha, thì him phát tính tâm, phải thêm tiếng Anh cho nó sang. Kết thúc bài giảng thì him phát tính tâm, quy y tam bảo, cúng sạch tài sản, chết rồi sinh thiên. cái này dịch sát chú giải mà tôi không ngờ là tôi dịch một cách hoàn hảo như vậy. kết thúc bài giảng. Hiêm phát tính tâm, quy y tam bảo, cúng sạch tài sản. Thì trong kinh chú giải mới nói là cúng sạch ở đây là 400 triệu đồng vàng, dễ sợ như vậy. Kết thúc bài giảng, hiêm phát tính tâm, quy y tam bảo, cúng sạch gia tài, chết rồi sinh thiên. Quý vị sẽ hỏi tôi chữ sinh thiên tiếng Pali kêu bằng cái gì nha? Đại sinh thiên. Sinh thiên tiếng Pali kêu là Sakgaparayano. Sakgaparayano có nghĩa là sinh thiên nha. Cái chữ đó có nghĩa là sinh thiên. Còn cái quy y tam bảo này gọi là Sarana Patittha, tức là quy y tam bảo. Chữ này nó còn có một nữa là Sarana Gamana, cũng là quy y tam bảo. Nhớ hai chữ này nha. Sakgaparayano là sinh thiên, còn cái quy tam bảo là Sarana Patittha hoặc là Sarana Gamana đều là quy y tam bảo hết. Mà nếu mình là cư sĩ mà mình nhớ thì mấy cái chữ này nó hay biết là bao nhiêu. Bây giờ đây là những cái chữ mà rất là phổ biến ở trong kinh nha, rất là phổ biến trong kinh. Sakkabara, vậy bà sẵn đây tôi tặng bà con một câu thế này. Ở trong Trung Bộ Kinh có câu này hay lắm. Am he pi be ma mat tang sakkabara yana ra yana. Cái câu này đáng để quý vị học thuộc lòng. Dầu chỉ có lòng thương mến Như Lai cũng đủ để sinh thiên. Wow, cái câu này là cái câu mà tôi coi là thần chú trong suốt mấy chục năm qua. Trong Trung Bộ Kinh mà tôi quên bài kinh nào rồi, mà chắc là có cái câu đó. Bà con làm ơn dễ ẹt, nhờ cha Google kiếm giùm cho nha. Cứ đánh giùm tôi cái câu này rồi đem luyện trong Google cha đó, giải kiếm giùm cho. Âm hề biết đê mà mắt tăng sắc cá para cho nên. Dù chỉ có cái lòng thương mến Như Lai thôi thì cũng đủ để sinh thiên. Khiếp như vậy đó. Mà đừng nghe mà ham. Thương mến là sao? Là du phải có học giáo lý nha. Và có giáo lý phải hiểu. Như trong kinh nói khi mà Ngã Nan, mà Đức Phật ngày đưa cho Ngã Nan cái bình bát, ngày kêu Ngã Nan là đựng một cái, lấy cái bình bát của Đức Phật á, đựng nước và đi rảy nước chung quanh cái thành Vesali. Mà lúc cái thành nó bị bệnh dịch, coi như là phi nhân thì quấy rối lộng hành, mà chúng nhân loại trong thành thì bệnh dữ lắm. Thì Đức Phật ngày đó là lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất mà tôi thấy trong kinh có cái đó. Đức Phật ngày kêu Ngã Nan lấy cái bình bát của ngài, lấy cái nước rải trong cái đó. Mà khi mà Ngã Nan ngài cầm bình bát của Phật, ngài lấy một cái nhánh lá ngài nhúng cho nó, ngài rải chung quanh thành, ngài đi, tại ngài là vị thánh, tuy là sơ quả nhưng mà ngài có cái nội lực thâm hậu của cái người 100.000 đại kiếp nha. Mà cái bình bát là bình bát của Đức Phật nữa chứ, bình bát của Đức Phật. Thì khi ngài đi rải nước như vậy đó, ngài đâu phải rải như mình là cứ nhắm mắt cái mũi mà rải. Mà trong kinh nói đó, lúc đó ngài mới suy nghĩ. 20 A Tăng Kỳ vừa qua, kể từ lúc sơ phát Bồ Đề Tâm, Thế Tôn đã tu hành Ba La Mật như thế nào? Phải lễ Phật là phải lễ như vậy, chứ không phải lễ như chúng ta mà đọc ê a như con nít nó trả bài là tào lao nha. Phải lễ Phật là lễ như vậy đó, lễ Phật là lễ như vậy. Mà muốn biết được cái này là mình phải có giáo lý nha. Thì ngài mới quán tưởng, ngài thấy là Thế Tôn từ lúc mà sơ phát tâm là sao, có nghĩa là lần đầu tiên mà ngài là một thuyền trưởng đi tàu trên biển, rồi tàu chìm. Rồi ngài mới cổng bà mẹ lội suốt 7 ngày đêm trên biển. Vào tới bờ ngài mệt lắm, thì lúc có một vị trời đại Phạm Thiên mới nhìn ngài, mới thấy cái con người này quá dễ sợ, đáng kính, nghị lực phi thường. Con người này có lẽ đủ cái năng lực để mà thành Bồ Tát đây. Vị Phạm Thiên nó cũng là một Phật tử. Cho nên vị Phạm Thiên nó mới xuống nói ngài, nó con người như ngài nếu mà nguyện thành Phật độ chúng sanh thì số 1 đó. Thì ngài nghe như vậy ngài mới sơ phát tâm. Cách đây 20 tăng kỳ. Và ngài nguyện, ngài nói ok, hôm nay ta cổng mẹ vượt biển thì mai này ta sẽ cổng chúng sanh vượt biển. Và sơ phá. Và kể từ đó thì trong kinh nói cách đây trước cái kiếp mà thuyền trưởng đó là ngài là công chúa em họ của Đức Phật, gọi là Tanh Hăng Cá Đá. Công chúa em họ Phật Tanh Hăng